Kính thưa thầy, lần thứ tư con có duyên lành gặp lại thầy tại tỉnh Thất Hiền Như. Thầy đã gầy đi. Có biết đó là một quá trình không? Thầy đã gầy đi, nhưng diện mạo lời nói của thầy vẫn ấm áp truyền cảm, giúp Phật tử chúng con luôn tìm đến thầy để nghe những bài pháp thật bổ ích cho cuộc sống của chúng con. Thầy vẫn giảng cuộc sống là vô thường, nhưng tại sao, vì sao trời Phật nhiệm màu, quyền năng mà lại để thế gian này những người hiền lành, đạo đức sống phải lại quá vãng sớm, còn những người điêu ngoa, hung dữ lại sống yên vui lâu dài. Như chồng con, một người chồng, một người cha sống rất vẹn toàn với gia đình, dòng họ, nhưng tại sao cũng đi quá sớm. Nhiều lúc con nuôi chồng tại phòng hồi sức tích cực, con thầm buồn trời Phật sao không thương gia đình con. Con không biết trời Phật nhiệm màu có để cho con tin như con đã từng tin tưởng bấy lâu nay. Con đã khóc thật nhiều khi chồng con ra đi và không biết mình đặt niềm tin vào nơi nào. Con buồn lắm thầy ạ. Khi đọc được cái lời này á, thì chúng ta rất là thông cảm. Nhưng mà bởi vì mình đã đặt để Đức Phật ở một cái vị trí khác, cho nên khi mình không được như ý thì mình lại thất vọng với Phật. Đức Phật đã từng xác định tôi chỉ là một người thầy chứ không phải là một ông thần. Nếu mình đến với đạo Phật bằng con đường tin tưởng vào sự quyền năng của Đức Phật thì Đức Phật không làm được. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Phật bằng lời dạy của Ngài để giúp cho mình vượt cái khổ, bây giờ cho dù vị Phật tử này buông Phật hay là giữ Phật, thủy chung cuộc đời vô thường, biến đổi vẫn đến như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ người nào hiền phải sống lâu. Thưa đại chúng, Phật có hiền không? Nhưng mà tuổi thọ Phật cũng có 80 thôi. Rồi quý vị nhìn vào nhan hồi có 30 tuổi, nhìn vào những bậc tôn đức mà đã làm biết bao nhiêu việc cho đời, cho đạo, tuổi thọ có 40, tuổi thọ có 20 mấy. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, mà vấn đề là trong thời gian sống chúng ta đã sống như thế nào. Chứ còn dài ngắn thì không biết được, và nó tùy vào cái duyên phước của mỗi người. Chưa chắc chúng ta ở lại đây mà chúng ta hạnh phúc à. Tại nhiều khi cái người đi sớm vậy mà nghiệp ta nhẹ, ta khỏe, ta đi rồi ta khỏi lo. Thật ra cái điều đó cũng không nói được đâu, do cái nhìn của chúng ta thôi, do chúng ta cảm nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa thông cảm, đại chúng cũng thông cảm cho tâm trạng của cô. Nhưng cô nên hướng Phật bằng một cái pháp, cái giáo pháp là Đức Phật cho mình giáo pháp để chúng ta vượt khổ, để thấu được cái đạo lý của đời, chứ không phải là Đức Phật cho mình những cái quyền năng. Nếu mà Đức Phật á, giữ người hiền mà phạt người hung dữ thì Đức Phật là thần, phải không? Đức Phật là một ông thần mà Đức Phật không phải là thần. Mà nếu mà có quyền năng như vậy á, thì mình sẽ đến với Ngài lúc nào cũng có một sự trao đổi. Đây, con cúng Ngài một nải chuối, Ngài cho con trúng số 100. Tức là mình lúc nào mà không để ý, mà không khéo là quý vị để ý coi, hình như là phần lớn đôi lúc mình tới với Phật có điều kiện hết á. Phật cho con mà qua được cái khổ kỳ này, con in 100 cuốn kinh, con cúng dường, con ăn chay tháng, con bố thí gì đó. Tức là không khéo là mình đến với Phật đều có một cái điều kiện hết. Nhưng mà Đức Phật không có cho mình được cái đó. Mà Đức Phật có là cho cái gì? Còn nếu mà nói Đức Phật linh hiển mà ban cái gì cho mình đó, cái đó một phần thôi. Cái phần chính là cái phước của mình. Cái phước của mình. Bây giờ ví dụ cái người đó người ta không có, người ta không có khỏe, mình cho người ta biết bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng họ cũng đâu ăn được, tại vì cơ thể họ không tiếp xúc được cái đó. Thì người có phước cũng thế, người có, người mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng được, người không khỏe thì không gì ăn được. Người có phước thì sao cũng được, mà người không có phước thì nhiều khi có phước cũng tùy phần nữa. Được cái phước này mà mất phần phước khác. Ví dụ như mình được phước ở nước Mỹ, nhưng mà bù lại không có phước sống, bệnh tật tối ngày. Rồi có nhiều khi mình không có phước ở sức khỏe, nhưng mà bệnh có phương pháp. Nó thành nữ là phước nó cũng đa dạng lắm. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. Cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết, câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm không được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian, và Tịnh Thất Hiền Như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba, chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình, có hỏi thầy nhớ con không. Có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian, quý vị trở lại. Tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đâu đâu tôi giúp đó. Anh chàng này xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ bám một cái gì hết. Việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng, thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có, mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi, và nội giày dép thôi, thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân. Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai, không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác, thế nào là bản lai? Ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt, mục là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình, nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình, là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là mặt mũi xưa nay nè, này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nè, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được cái gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội. Cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó, mình gặp mình thương lắm, cái mình giúp. Chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá, cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét, phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là bán quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời, tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi. Có biết nó không? Trời ơi, ghê lắm. Tức là cũng mình hết á. Cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét. Thành ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn. Bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở 3 trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé, mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường. Còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt. Còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng, 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á là vắng lặng. Chữ tỉnh á là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt chứ không phải vắng lặng mà mê mờ. Ví dụ như tối mình tắt đèn mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng. Tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền gì, tĩnh lặng, không ai thấy, không ai biết. Nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên: ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Cái thì mình mới nhắc mình, mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết. Trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết, tâm mình khởi cái gì mình biết. Tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng, mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là nirvana. Chữ nơ là no, N-I-R, nơ là no, vana là negatives. Khi nào tâm mình no negatives, cái đó gọi là nirvana. Vậy thì niết bàn là chữ phiên âm từ nirvana, nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì niết bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ, mình nói trời ơi chữ này chết chết á. Không phải. Viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à, tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á: Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ đưa máy đâu dám lấy. Thôi, ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghề Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên á, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thưa Thầy, chánh niệm là như thế nào? Con không hiểu. Chánh là chân chánh, là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình làm việc gì, mình nhớ nghĩ đến việc đó, mình biết rõ việc đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình ăn, mình biết rõ món ăn này là món gì, và mình có thể ăn được bao nhiêu, gọi là chánh niệm ăn uống. Ăn cái gì biết mình ăn cái đó. Có nhiều vị nói: ồ nói vậy á khỏe, con uống rượu. Cái con nói con chánh niệm uống rượu. Đây là XOX, con biết đây là XOX, vậy là chánh niệm rồi. Cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà chánh niệm sâu hơn nữa là con uống rượu, con biết con uống rượu, mà chánh niệm có đưa con xa hơn để thấy rằng rượu này có giữ cho mình sức khỏe không. Nếu mình chánh niệm rõ là mình biết rằng đây là độc tố, thì mình đã biết gọi nó là độc tố, thì mình phải biết nó tàn hoại thân thể mình cỡ nào, là chánh niệm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, cái lưng mình nó đau, chánh niệm biết rất rõ là lưng đau. Cái chân mình nó tê, mình biết rõ là chân tê, thì mình nhẹ nhàng mình đổi cái cách ngồi để làm cho cái chân mình nó dễ chịu, nhưng biết rất rõ chân đang tê và tôi đang chuyển cách. Để giúp cho cái chánh niệm đó, mình có bài kệ đổi khi tê chân. Khi tê chân á, có bài kệ đổi tê đổi chân nè: khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là thọ thọ nhận cái khổ là đau chân đó,
lạc thọ là thoải mái, khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Ôi, nó chẳng giống như những đám mây trời vậy thôi, nó đau rồi chút nó hết, phải không? Vậy thì nhớ, khổ và lạc chẳng qua là những trạng thái của vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Quan trọng nhất, trong khi mình đổi cách ngồi mà hơi thở mình vẫn duy trì liên tục, chánh niệm liên tục, hơi thở là sợi dây cột tâm mình, không để mất mình. Đau chân biết đau chân, đổi cách ngồi biết đổi cách ngồi, mà tôi không hề mất chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ. Thí dụ như mình lái xe buồn ngủ, phải biết mình buồn ngủ. Lái xe phải nhìn đồng hồ, hình như mình đang over speed, để mình thắng lại. Tức là khi mình lái xe, cho nên nó có cái bài kệ trước khi đề máy xe, để chìa khóa vô đọc kệ, kệ đề máy xe. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Cầm cái remote control lên trước khi coi tivi, đọc bài kệ coi tivi. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình có quyền chọn tất cả những channel, những đài để mình xem, thì chúng ta cũng có quyền chọn cái gì tích cực để chúng ta tiếp xúc mà không để tâm mình phiền não khổ đau. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chánh niệm là vậy đó. Ngủ mơ hay thấy đi lạc đường, có lúc đi con đường sáng rộng, có lúc đi vào con đường tối. Vậy là sao thầy? Bữa nay đi vô tới mơ. Hiện tại nói chưa xong sao nói tới mơ. Khi nào mình lạc đường là mình quẹo vô wrong exit. Thưa đại chúng, nằm mơ nó có 5 trạng thái, 5 lý do để mình nằm mơ. 1 là do quá khứ, 2 là do hiện tại mình sống mình hay suy nghĩ vấn đề đó, 3 là thiện thần nhắc nhở, 4 là các quỷ thần phá quấy mình, 5 là sinh lý không bình thường. Thì khi mà chúng ta ngủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những giấc mơ lạ, thì có những giấc mơ đó cũng giống như là một sự nhắc nhở. Ví dụ như mình thấy là có khi mình đi lạc đường, có khi mình đi đúng đường, có khi mình ở đường sáng, có khi đường tối, thì cũng giống như cuộc sống của mình vậy thôi. Có khi tâm mình rất tĩnh lặng và sáng biết và sống rất chánh niệm, và có những lúc mình sống rất mê lầm. Đó là một sự nhắc nhở, ví dụ mình đừng bàn chi xa xôi. Mình thấy giấc chiêm bao vậy, mình đặt câu hỏi là nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Thế thì chúng ta không bị muốn lẫn lộn trong cuộc sống mình, thì mình cố gắng mình tạo cho mình những cái cách đi, những con đường đi cho nó đúng đắn. Khi con bệnh nan y không thể cứu chữa, con muốn kết thúc cuộc sống thì có phạm tội hủy hoại, làm trái lời Phật dạy không? Và khi con của con thực hiện một ý nguyện của con thì con có bị tội không? Bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà không vì bệnh mà mình hủy thân. Cho nên bác đừng có suy nghĩ tích tiêu cực như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không người nào mà không có cái ngày cuối đó. Cho nên là nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì coi như là mình, cuộc sống này nó không có một cái gì mà để chúng ta cảm thấy cần phải làm gì. Bây giờ trước khi mình chết, cái quan trọng là chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, người sống 100 năm không thấy đạo không bằng người sống 1 ngày mà thấy đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật, chữ đạo này chính là chân lý để sống. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Cho nên người sống 1 ngày mà thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật thì người đó vẫn vui. Vì vậy mà hồi xưa có vị mới nói đó, buổi sáng mà nghe đạo lý buổi chiều chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Và cái đạo này chính là đạo lý, chân lý để chúng ta sống. Con có ý nguyện khi chết sẽ hiến xác, sau đó thiêu và rải tro xuống sông. Con không muốn con cháu làm bàn thờ không cúng, con không muốn con cháu gánh nặng, vậy có ngược đạo lý không ạ? Cái này mình tùy theo hai cái nhìn. Nếu nói đúng chân lý là vậy đó, chết rồi là thiêu là rải xong, là khỏi cúng quái gì hết, khỏi thờ phượng gì hết, là chân lý đó. Nhưng mà cái đó ở cái mặt lý tánh, lý tuyệt đối, còn chúng ta vẫn sống trong vòng đối đãi của thế gian. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết mình dẹp hết thì cũng tốt thôi, khỏi con cái phải lo, nhưng bù lại con cháu không còn đi theo cái truyền thống xưa giờ của tổ tiên là để trở về, để có một cái hướng trở về, để cắm rễ vào gia đình. Cái bàn thờ đó không phải mình ngồi đó, mình không ngồi đó. Cái bàn thờ đó là một biểu tượng, một hướng để cho các con hướng về. Nếu không có bàn thờ đó, nó không hướng nữa. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình đi rồi nhưng mình muốn để lại cái gì đẹp nhất, đó là văn hóa truyền thống đạo đức của tổ tiên xưa giờ của mình, thì quý vị chấp nhận cho con cháu làm bàn thờ. Nhưng mà cái quan trọng là một đám tang không phải rườm rà mà thật đơn giản. Rải tro cũng không sao hết, nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên nên giữ để con cháu còn có cái hướng để trở về. Nếu không có một cái đó đặt đó thì coi như là mất phương hướng. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thí dụ nha. Ở Việt Nam mình á, nhà nào mà có đám tang á, thường ta hay treo một cái lá cờ trắng có cái chữ thập màu đỏ. Ai đi ngang thấy nhà nào treo cái đó đó là biết nhà đó có tang. Ở trong cái nghi thức cúng cô hồn mà chẩn tế đó, có một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là dương một cái lá phướng rất là cao ở trước cửa chùa trong 3 ngày cúng đó. Mà trong cái biến, trong cái đó ghi gì biết không? Hồi xưa người ta kêu là cái phướng, bây giờ người ta kêu là cái announcement, cái thông báo. Hôm nay ở đây có tổ chức trai đàn chẩn tế cúng thí cô hồn cho tất cả các loài cô hồn chết dưới nước, chết trên bờ, gọi là thủy lục. Lục là trên bờ, thủy là dưới nước. Thủy lục trai đàn bình đẳng giải oan. Thí dụ vậy đó, nghĩa là tất cả những người chết bất cứ hình thức oan ức nào, bị giết, bị giết nè, bị sát hại, bị phá thai, vân vân, tất cả những hình thức chết đều là chết oan ức. Đang đi bị người ta đụng xe, vân vân, thì những người đó bị như trở thành một cô hồn không nơi nương tựa. Hôm nay nơi này sẽ có đàn tràng cúng tế cho quý vị, cho nên trương cái lá phướng đó lên, ghi tất cả những cái chữ đó để làm chi, mình thuộc cái cấp nào trong cái cách chết đó thì hãy về đây mà nghe kinh mà thọ hưởng. Vậy thì cái lá phướng đó là gì? Là biểu tượng hướng lên, dương lên để cho mọi người nương vô đó mà trở về. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Bây giờ sẵn đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tượng Phật này không có Phật ngồi ở trong. Phật không có ngồi trong tượng đó. Mình hùng tiện lại làm ra ngày mà. Như tượng Phật không cho mình được phước. Nhưng mà tượng Phật là biểu tượng, là cái hướng để mình tạo phước. Hai cái nói khác, Phật không cho, nhưng mà biểu cái tượng này có khả năng giúp mình tạo phước, bởi vì mình sanh tâm cung kính cúi đầu. Một cái giây phút sanh tâm cung kính hứa cúi đầu là giây phút đó chúng ta có phước. Cho một cái ông đông ác ôn lắm, mình xá chào ổng, ổng có phước gì đâu mà mình xá, đúng, ổng không cho mình phước. Nhưng ổng đứng đó là một con người, mình chào được ổng, mình sanh phước. Phước là phước cung kính một con người. Còn ổng tốt, ổng xấu không phải chuyện của mình nói. Hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ổng, mình không cần tán dương ổng, nhưng thủy chung ổng là một con người thì chúng ta chào. tuổi đời ông lớn hơn mình, mình cúi đầu xá ông, chào ông có phước. Ông không cho mình phước, nhưng ông giúp cho mình tạo phước. Bức tượng không ban phước cho mình, nhưng mà tượng giúp cho mình sanh phước, tạo phước. Thì bàn thờ cũng vậy. Quý vị muốn rải tro cũng được, nhưng bàn thờ giữ cũng tốt. Muốn muốn không thờ cũng không sao hết, không muốn làm phiền con. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó để biểu lộ giúp cho con cháu có biểu tượng để trở về, thì điều đó mình nên làm. Con nghe thầy giảng pháp nhiều năm nay, bất cứ khi nào có thể nghe ngày và mỗi đêm, con xin nguyện ráng làm điều lành, ráng giữ tâm ý trong sạch. Con cố gắng mỗi ngày như vậy thì phước đức nếu có được đó có chuyển cho cha mẹ và con của con không? Tùy theo tâm mình hồi hướng thôi. Ví dụ như quý vị đi làm về, quý vị bỏ vô account, thì mình muốn chi phí gì mình chi, muốn cho ai mình cho, quan trọng là cái phước mình tạo có đúng phước không. Thật sự là mình có phước rồi thì mình hồi hướng cho ai cũng được. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Hồi hướng hai chữ đó. Hướng là mình hướng về người ta. Hồi là mình quay trở lại. Trước khi muốn cho ai, mình phải hồi lại mình. Coi cái này nó nhiêu mà hồi. Trước khi mình hướng. Ví dụ như mình mời người ta ăn mỏng, kêu không, không để ý nồi cơm. Ta ngồi xuống đó cái dở ra nồi cơm còn có chén. Trước khi muốn mời cơm phải chạy vô coi nồi cơm cái là hồi. À cơm còn dư, đủ ăn chạy ra mời. Vậy là kêu hồi hướng. Ông đóng tới nhà người ta chơi, cái người ta mời ông ăn cơm, cái ông ăn. Ông ăn, cái ông ăn hết chén cơm, cái ông thấy sao chủ nhân không có kêu bới chén nữa. Cái ông mới nói trời ơi, hồi nãy tôi đi ra đằng sau giường, tôi thấy như cây cam nhà anh á, trái nào trái nấy sao mà nó to, nó đẹp, bự như cái chén này. Ông đưa chén không ra. Ông chủ nhà ông nói, ôi chà, nhà tôi trái cam này nó còn nhỏ anh. Ông anh tôi á, ông trồng cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa nguyên nồi không ra. Ông kia quê cất chén cơm luôn. Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. Thờ trước cũng hỏi, thờ sau cũng thắc mắc. Thưa đại chúng, là tại sao chúng ta thờ Đức Quan Âm ở trước cửa chùa? Đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo Phật giáo Việt Nam luôn luôn biểu tượng và đề cao tinh thần từ bi nhẫn nhục. Đức Quan Âm biểu tượng của cứu khổ, cho nên thay thờ ngài trước cửa chùa để nói lên rằng cửa Phật từ bi. Cửa Phật từ bi cho nên thờ trước cửa đó. Từ bi là Đức Quan Âm. Thờ ở trước cửa chùa là nói lên đến cái tinh thần của Đạo Phật là cửa Phật từ bi. Và vì cửa Phật từ bi cho nên cứu độ hay là giúp đỡ những tâm hồn khổ đau. Chữ cứu độ không có nghĩa là vô rồi ban phép một cái là hết khổ nha. Mà mình vào đây để mình được thừa hưởng những cái giáo pháp chuyển khổ. Bên cạnh đó, Đức Quan Âm còn biểu tượng cho nhẫn nhục. Cho nên tay ngài cầm cái bình nước và cây dương liễu. Cây dương liễu là một loài cây mềm mỏng, không có gãy. Bởi vì nó không cứng cho nên gió thổi nó không gãy mà nó đi theo cái chiều gió thổi. Ví dụ như gió thổi tay phải nó theo tay phải, thổi tay trái theo tay trái, nhưng hết gió thì nó dừng lại cái vị trí của nó. Chúng ta sống ở đời cũng phải mang một cái tinh thần uyển chuyển. Chúng ta biết tùy thuận mọi pháp, nhưng mà cuối cùng xong mọi việc thì chúng ta trở về được vị trí của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Uyển chuyển tùy duyên, nhẫn nhục nhu hòa, từ bi cứu khổ. Đó là những cái hạnh nguyện của một người đệ tử Phật. Cho nên Phật giáo Việt Nam thờ Đức Quan Âm trước cửa chùa. anh đi ngang trước khi vô lễ Phật, anh xá Đức Quan Âm cái. Anh đem cái năng lượng nhẫn nhục, từ bi, chịu đựng trước khi vào công quả. Tại vì ở nơi công quả, anh đổ công ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng anh mang về quả gì? Quả đạn, quả bom, hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Ngược lại, ở chùa Trung Quốc thì không để Đức Quan Âm, nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào thì gặp Bồ Tát Di Lặc ngồi cười hỷ hạ trước cửa chùa, để biểu tượng rằng anh sắp sửa bước vào cánh cửa này, thì trước hết và việc đầu tiên anh nên có lòng hoan hỷ. Hoan hỷ là niềm vui. Cho nên sau lưng Ngài Di Lặc Bồ Tát để tượng hộ pháp. Anh hoan hỷ anh mới hộ pháp được. Nói cách khác, anh có niềm vui anh mới phụng sự lâu dài. Anh không có niềm vui thì phụng sự của anh sẽ tùy theo cái vui buồn của anh mà nó còn nó mất. Còn nếu anh có niềm vui rồi thì phụng sự không ngừng nghỉ. Đó là ý nghĩa thờ Quan Âm hay là Di Lặc trước cửa chùa. Tại sao đa số chùa không thờ tượng Phật A Di Đà? Dạ không phải đa số đâu, cũng phần. Thưa đại chúng, Đức Phật mà chúng ta thờ căn bản nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà của chúng ta đây. Nói theo lịch sử, Ngài là người khai sáng ra đạo Phật ở trái đất của chúng ta đang sinh sống. Cho nên nếu cái điều căn bản nhất là chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác thì tùy theo mỗi hoàn cảnh hay là pháp tu của mỗi chùa mà thờ thêm. Thí dụ chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh thì thờ Phật Di Đà. Ở chỗ đó ta thờ để mà cầu siêu cho người mất, ta thờ thêm ngày Địa Tạng. Vậy thôi, chứ không phải là có lý do gì. Căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Cho nên Phật tử tại gia cũng vậy, Pháp Hòa hãy khuyến khích đó. Nếu quý vị nào không có hoàn cảnh thờ Phật nhiều, quý vị chỉ cần thờ một trong hai hoặc là hai. Phật Thích Ca là một, biểu tượng cho vị thầy cõi đời này. Thứ hai là thêm Đức Quan Âm Bồ Tát, vì theo tín ngưỡng của Á Đông mình là Ngài cứu khổ cho mình. Thí dụ vậy đó, cho nên thêm nữa là Đức Quan Âm. Còn nếu không có, một tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, hoặc là một tượng Đức Quan Âm cũng được. Vì một là biểu tượng cho tất cả, chứ không phải thờ bao nhiêu mới đủ. Bởi vì đức tánh trên thế gian này nhiều lắm. Chúng ta thờ mỗi vị, mỗi bức tượng là mỗi một cái đức tánh. Thí dụ như Địa Tạng là đại nguyện, Quan Âm là đại bi, Thế Chí là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh. Cho nên mình thờ các vị Bồ Tát, mỗi vị biểu tượng một cái hạnh tu. Nhưng mà một vị cũng đã đủ rồi. Chờ còn nói là không thờ không phải là có thể một là chùa đó người ta tu thiền, ta không phải tu tịnh độ. Hai là cho dù người hoặc là chùa đó thiền tịnh xong tu nhưng mà không có chỗ. Thứ ba nữa là người ta quan niệm một là tượng trưng cho tất cả thì cũng không phải có đủ hết các tượng mới được. Hoặc vì không có chỗ thì người ta cũng không thể bày ra nhiều được. Vân vân. Cho nên không có một cái luật lệ nào, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi chùa hoặc là pháp tu mà chúng ta có thêm những bức tượng Phật thôi. Còn căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Ngài là ở cõi đời của chúng ta, người khai sáng ra đạo Phật. Hay nói hay hơn là tất cả những vị Phật Bồ Tát khác chúng ta biết được là do nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Không có Phật Thích Ca thì mình chẳng biết vị kia ở đâu hết. Phật Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân toàn là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu không. Thôi câu hỏi cuối ha. Bạch Thầy, cho con xin hỏi, theo sự nhìn thấy hạn hẹp của con, các khóa tu học Phật Pháp các nơi quý thầy thuyết pháp giảng dạy, các nơi từ thiện, các nơi làm công quả vân vân, đều là người nữ nhiều hơn người nam. Mà tại sao chức năng của người nam trong đạo pháp nhiều hơn người nữ? Có phải là người nữ trí thức kém, hiểu biết chậm, vân vân? Bữa nay qua vụ này nữa ha. Thưa đại chúng, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là tại sao các nơi xuất hiện phần lớn là người nữ, nhưng mà khi đi vào công việc á, thì cái chức năng của người nam nhiều hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này á, là nói theo cái bình thường trong cuộc sống, chứ không phải là mình có tâm kỳ thị. Thường thường á, người nữ á, tâm rất là dễ phát, dễ phát tâm lắm, nhưng mà trụ tâm rất khó. Thí dụ như người nam ta muốn làm gì ta cũng suy nghĩ kỹ người ta mới làm. Ít khi nào người ta phát biểu một cái điều gì đó mà nó ngay chỗ đó mà người ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ thì hay nhanh nhẩu cái đó hơn. Ví dụ như người ta tới, người ta hỏi chị cho em mượn tiền hay tôi khang khổ gì, thì thường cái người suy nghĩ kỹ là người ta biết ta có tiền, nhưng ta phải về người ta suy nghĩ coi người ta còn những công việc gì nữa, rồi ta có thể cho mượn bao nhiêu, rồi ta dò la người này từ từ rồi mới quyết định. Không sao đâu em, chị có để chị đưa. Mình hứa rất là vội, nhưng tới hồi về nhà điều tra ra thấy cô này chuyên môn lường gạt cái phone, xin xin lỗi em chị không giúp được, dễ cho làm cho ta giận không? Tức là mình dễ sanh, mình dễ phát tâm. Đó là chưa nói cái trường hợp là mình phát tâm nhưng mà giận hờn bỏ cuộc nửa chừng nữa. Tới hồi phát tâm là rần rần dữ lắm, nhưng mà giận cũng rần rần dữ lắm. Tại vì khi đi vô rồi một cái tập thể làm việc là hờn giận, trách móc rồi buông xả. Người nam thì ít. Người nam thì không phải, đây là Pháp Hòa nói không có phải kỳ thị, nhưng mình nói bản tính, cái bản chất của mỗi người. Cộng thêm á, người nữ khi có lãnh một trách nhiệm, một cái công việc gì mà nó có tính cách quan trọng thì thường hay lớn tiếng hơn, hay có những cái biểu lộ là xin lỗi mình tạm dùng sám hối đại chúng là ta đây hơn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó. Thường thường mình ở cái chức vụ gì nhiều mình phải khiêm cung, nhưng mà người nữ thì hay có cái tính kia. Hễ mà ở chỗ nào mình có chức quyền chút là bắt đầu mình hay lớn tiếng. Cho nên nhiều lúc người ta đến chùa người ta cũng hay phiền hà, ví dụ bếp núc. Tại vô ta xin này cũng bị la, ta hỏi kia bị nạt đó, đôi khi người ta cũng buồn. Cho nên ở đây không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà mình tùy việc, tùy người mà giao việc, chứ không có kỳ thị. Tùy người mà giao việc. Nếu người đó có khả năng này, mình giao khả năng này. Thường thường á, người nam á, ít có cái chuyện gọi là ngồi lê đôi mắt, hay là ngồi nói chuyện bàn thảo, chứ không có học tới học lui chuyện của ai. Nhưng mà bản chất của người nữ thì nó khác. Đôi khi cũng dễ làm người khác buồn lòng. Thậm chí ở trong những vai trò lãnh đạo, đôi lúc người ta thích làm việc với các nam hơn là các nữ. Tại vì người nam dù gì cái tính tình cũng dễ dãi hơn, dễ xí xóa, dễ cho qua. Còn người nữ thì hơi chi tiết, bắt khoan nhặt chút. Cho nên cái vấn đề ở đây không kỳ thị, mà vì có những cái vấn đề như vậy cho nên ở những nơi mà cái gì quan trọng thì đa phần là người nam ở cái thế lãnh đạo. Còn nếu mình nói về nghiệp lực thì xưa giờ người nữ luôn luôn là ở một cái trạng thái là gì, núp bóng một cái đấng trượng phu, nương tựa vào một đấng khác. Cho nên mình ở cái thế đó thì tự nhiên nó thấy được cái đẹp của người nữ là thùy mị và nương tựa. Nói vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như bà Võ Tắc Thiên đi. Bà là một nữ hoàng đế, bà có quyền quy ở trên cung vàng điện ngọc đó. Nhưng khi bà trở về sau hậu cung, bà vẫn muốn làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Chứ bà không thể nào đứng ở trước công quần chúng như thế mà về nhà bà cũng nói chuyện với chồng bà khanh lấy cái này cho trẫm. Thì về nhà thì bà cũng muốn chồng bà gọi bằng bà một cái từ của một người vợ dễ thương. Cho nên ở trong danh từ Việt Nam, khi mà mình muốn biểu lộ một người vợ hiền, mà hiền thục, mà có cái tài năng, mình gọi là hiền nội. Hiền nội. Thí dụ như người ta viết cuốn sách xong, người ta nói quyển sách này tôi muốn ghi nhận sự giúp đỡ của hiền nội, là người ta biết ông này nói vợ ông đó. Rồi thậm chí ổng á mới là người kêu vợ ổng là hiền thê, chứ mình không có được gọi. Nói đây là hiền thê của anh này. Hiền thê là cái tiếng để ổng gọi vợ ổng. Còn nếu mình muốn giới thiệu là đây là cái gì đó, bà xã hay là phu nhân gì đó tùy mình, nhưng mà cái chữ hiền thê là chính đương sự gọi vợ mình. Cho nên là người nữ không phải là trí thức kém, không phải là trí thức kém, nhưng mà dễ có những cái nghiệp sau lưng đó, sau một cái chức vụ gì đó. Mà để ý coi cái việc gì mà không thích là phải nói hoài. Có nhiều người có một cái nghiệp nói hoài không có buông. Còn nhiều khi người nam nó khác, xong việc rồi là người ta nói lần rồi có thể là xong, ta không có nhắc đi nhắc lại. Mà ngược lại, nếu một người nam nào mà tánh tình vậy đó thì người ta nói sao? Ta hơi nghi ngờ. Bởi vì người ta trong đầu người ta expect là người nam là không có tánh đó. Cho nên đó, thưa đại chúng, có những người nữ nha, nhưng mà người ta gọi là tánh của trượng phu. Cho nên cái chữ trượng phu cũng không phải để dành cho một người nam lực lưỡng. Trượng phu là để biểu lộ một người có tánh tình, sống mà không cố chấp, sống biết vị tha, hỷ xả. Chứ không phải là những người cố chấp, không phải là những người gọi là to con lực lưỡng để gọi là trượng phu. Câu hỏi cuối cùng. Con có người chị ngồi thiền, trùm khăn che từ đầu và hết mình, trông thấy rất ghê sợ. Vậy thiền như vậy có đúng không? Em không biết có đúng không, nhưng mà cái thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Vậy thôi. Mình không có quyền, mình không có quyền và cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà mình có quyền xác định cái này của mình hay là cái này không phải của mình. Nếu quý vị nào muốn tu thiền theo đạo Phật thì không có cái này. Còn nếu quý vị tu theo cái này thì không nên gọi cái này là thiền của Phật giáo, vì Phật giáo không có cái này. Vậy thôi, mình không dám nói ai đúng sai gì cả.
Rồi, có ai có câu hỏi gì không?
Con thì quay về Phật pháp mà muốn hướng sau này nó được như Thất Đa ấy, thì con muốn trước tiên con phải nên làm thế nào?
Muốn cho con mình đi xuất gia, mình đi xuất gia trước.
Con cũng muốn nhưng mà
tại vì là Phật kính thưa đại chúng, là cái ý nguyện mà mình muốn con cái của mình á hướng về Phật pháp, đặc biệt là xuất gia đó, là cái thiện tâm thiện chí của mình. Thứ nhất á là mình tạo cái duyên thôi, chứ cũng chưa chắc là nó sẽ thực hiện được. Bởi vì chính bây giờ mình nhìn đây, Phật tử thuần thành á, đi chùa học Phật, nghe pháp và làm rất nhiều việc, nhưng mấy người có thể cắt đứt được mọi thứ để mà cho mình một cái duyên xuất gia? Nói vậy chứ không phải dễ. Chờ cái con đường mà xuất gia đó, một cái con đường cao đẹp, mà nó phải nói ở cái chỗ duyên lớn của mỗi người. Còn bây giờ tạm thời con cái người thân của mình, mình hãy tạo cái duyên cho nó đến vừa được với gần gũi với Phật pháp. Và cái đặc biệt á là đời sống hàng ngày của mình làm sao cho nó thấy được cái thiện nhiều hơn cái bất thiện, để nó nuôi dưỡng cái chủng tử thiện trong nó. Ví dụ có nhiều khi nó lên chùa và nó thấy được những cái hình ảnh hoặc những lời nói, những cách hành xử của những người lớn mình với nhau chưa dễ thương, thì từ đó là cái ý niệm là vô chùa ở với nó là không có, phải không? Thành thử ra cái người mình muốn nuôi dưỡng, một cái người mà phát cái tâm dõng mãnh tu hành đó, nó đòi hỏi đời sống của mình ngay trong giây phút này hiện tại, và đồng thời cũng là hoàn cảnh. Quý vị cứ nhớ là trong cái đám con cháu của mình đang dẫn đi qua chùa chiều sáng hôm nay, phải không, là những đứa mà nó cần được nuôi dưỡng bởi cái cách sống của người xung quanh. Cho nên đừng có khinh thường mấy đứa nhỏ đó. Nhiều khi á mình gần gũi với nó, đừng để cho nó thấy, nó nghe những cái gì không dễ thương ở nơi người lớn, và đặc biệt là những người lớn mà ở trong chùa. Thì mai mốt mà mình nói là đi vô chùa thì tự nhiên nó có những hình ảnh không dễ thương. Và trong người lớn cũng có những người bây giờ ngược lại phỉ báng Tam Bảo, khinh khi Tam Bảo và bài xích những người tu, là tại sao? Là vì trong quá khứ họ đã từng gặp những cái hình ảnh không dễ thương ở nơi người xuất gia hoặc là ở nơi người Phật tử, và từ đó họ thối tâm, họ không còn phát tâm nữa. Cho nên á, mình hiện tại bây giờ đời sống của mình làm sao mình nuôi dưỡng được cái thiện ở trong nó. Ví dụ thôi, nó hôm nay nó đi học về nó khoe, nó nói má hôm nay con lượm được cái đồng hồ ở trong nhà vệ sinh nè, thì mình mới nói, mình không thể nào mình nói ồ đưa mẹ coi coi đẹp quá, con đưa mẹ mang nghe, hay là mai mốt con có thấy con lượm nữa nghe không. Thí dụ vậy, tức là mình nuôi dưỡng cái ý niệm về ăn cắp của nó. Mình phải dạy nó liền, con không được đem cái này về nhà, mai mốt con thấy con phải đem trả vô trường để cho người khác mất người ta kiếm được. Đó là mình đi ngược lại những cái điều mà nó làm. Thì như vậy mình mới từ từ mình chuyển nó được. Mà có đôi khi mình không có ác, nhưng mà đôi khi mình sống theo cái thói thường của thế gian. Con cái mình làm được một cái gì hay mà nó hơi không lành mạnh chút mình cũng khen nữa. Chẳng hạn như má biết không, bữa đó có thằng nó đánh con đó, nó đánh con có một cái à, mà con đập nó lại ba cái. Thì mình là khen nó, phải vậy mới được chứ không thôi nó ăn hiếp con á. Không, thôi mình đâu có biết là mình đang nuôi dưỡng cái bất thiện ở trong nó. Cho nên á, mình Phật tử mình tu á, chữ tu đó nè, mình tu là mình buổi mỗi một ngày mình có hai việc mình làm. Buổi sáng á là mình mở mắt khi mình thức, đúng không? Buổi tối á là khi mình ngủ thì mình nhắm mắt. Một ngày mình làm hai việc, sáng là mở mắt, tối là mình nhắm mắt. Mình mở mắt để mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh xung quanh, nhưng mình nhắm mắt để mình trở về lại với bản thân mình. Chỉ khi nào mình nhắm mắt mình mới yên tĩnh một giấc ngủ. Thì quý anh chị thấy là mỗi ngày mình làm hai việc, nhưng mà hai việc mở mắt và nhắm mắt đó của mình có cái chất liệu của Phật pháp không? Có cái chất lượng Phật pháp trong đó không? Hay là mình cứ mở nhắm suốt đời mà mình chưa bao giờ tỉnh ngộ ở cái ý nghĩa của hai chữ mở mắt và nhắm mắt? Giờ ta nói mở mắt sáng ra, hay là ta nói là bữa nay á tôi thấy được cái này tôi mở mắt rồi đó. Phải không? Như vậy thì lâu nay mình vẫn mở mắt, nhưng mà cái mở mắt của mình chỉ mở mà chưa bao giờ thông, chỉ thấy những cái hình tướng thế gian. Và vậy thì cái nghĩa sâu sắc của mở mắt buổi sáng và nhắm mắt buổi tối, chúng ta phải đem cái chất lượng Phật pháp vào trong đó. Chúng ta mở mắt để làm gì? Mở mắt mỗi ngày để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có một ngày để chúng ta sống, để chúng ta nhìn đời bằng con mắt thương của mình. Và khi chúng ta nhắm mắt là chúng ta trở về để quán chiếu rằng ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Thật ra người đời á, người ta cũng mở mắt nhắm mắt, nhưng mà hết đời cũng thế thôi. Còn chúng ta là người học Phật, chúng ta vẫn mở mắt nhắm mắt, mà cứ mở mắt là nhắc mình tu, nhắm mắt là nhắc mình tu. Thì thấy hai cái hành động của một người tu và người không tu nó khác. Cũng giống như chúng ta ăn, ai cũng ăn hết, ăn để sống. Nhưng mà người ta ăn sống, nhưng mà cái sống của người ta gây khổ cho mình, gây khổ cho người. Còn người Phật tử chúng ta vẫn ăn để sống, mà cái sống của mình sao? Sống để làm lợi cho đời, cho người, cho mình, chứ không có hại. À, người ta ăn á là người ta ăn ngon, ăn bổ, nhưng mà nó không dưỡng. Còn chúng ta đó, ăn có nhiều khi nó dở một chút, nhưng mà cái chất đó nó dưỡng nuôi được cái sức khỏe của mình, để mà mình có thể tiếp tục được cái con đường mình đi. À, cho nên đó, đạo Phật á, dạy cho chúng ta không phải là vô dục, đừng có hiểu lầm như vậy. Đạo Phật dạy cho mình đó, không còn tham muốn, không còn gì nữa hết, không phải. Hiểu vậy bất qua quá ra đạo Phật dạy cho con người riết rồi sống nghĩa là lui về với cái cổ sĩ sao? Không phải. Đạo Phật dạy nhắc chúng ta là con người vẫn còn dục. Thí dụ như tôi muốn ăn, tôi muốn này, tôi muốn kia, nhưng mà có chánh niệm về cái muốn của mình, để cái muốn đó không làm tổn hại cho người, cho mình, hoặc là cái muốn đó không quá cái tầm tay của mình. Ví dụ như giờ mình muốn tu tốt chứ, nhưng mà tu làm sao có giờ có giấc, tu cho vừa chừng thì tu nó dài hạn, còn tu dồn tu dập, tu ngày tu đêm nó tu nó dễ nó dễ hết lắm, tại vì nó phực một cái rồi. Cho nên mình tụng kinh đó, mình dùng cái mỏ. Tại sao mình tụng kinh mình dùng cái mỏ? Tại vì cái mỏ mình đánh đều vậy là tượng trưng cho tinh tấn liên tục đều đặn, chứ không phải là dồn dập. Cho nên mình hiểu được như vậy đó thì mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta cái dục này là gì? Do cái nhu cầu chứ không có tham cầu, hai cái nó khác. Bây giờ cái nhu cầu con người mình là cần ăn nè, cần uống nè, cần ngủ nè, cần mặc nè, đó là cái nhu cầu mà. Nhưng mà mình nhu cầu đủ thì mình hạnh phúc, mà mình tham cầu thì mình khổ đau. Đó, cho nên cái khổ, cái nguyên nhân của khổ, cái nguyên nhân của khổ đó, Đức Phật nói đời là khổ, cái đó đâu có chạy được đâu. Nhưng mà nguyên nhân nào con người mình khổ? Tại sao người ta cũng ăn giống mình mà ta không khổ, mà mình cũng ăn giống ta mình khổ? Là tại vì cái ăn của mình nó có cái tham cầu. Còn cái ăn mà của cái người do cái nhu cầu, họ không có khổ. Không, và ví dụ ha, bây giờ mấy ngày nay mình đi Hàn Quốc, quý anh chị ở đây ở lâu rồi, ăn kim chi dễ chịu rồi. Trong đoàn mà người nào mà mới qua mà ăn kim chi kiểu này là, nếu mà mình biết rằng mình đã tới xứ Hàn rồi mà không bữa ăn nào mà không có kim chi, mà mình mà gấp cái dĩa kim chi mình đau khổ. Kim chi nó đâu có khổ, tại mình không chịu được nó thì nó khổ, đúng không? Chứ bản chất sự vật nó không có khổ, mình không chấp nhận nó mình mới khổ. Tại sao người Ấn Độ người ta ăn cà ri ta hạnh phúc? Mình đi qua Ấn Độ mình ăn cà ri có 2 tuần lễ mình rên quá trời, phải không? Rồi ngược lại, nếu mà cái người Ấn hay người Canada, người Mỹ mà họ qua mình mà ngày nào ăn cơm mình cũng có chén nước mắm dầm ớt, chắc họ chết. Thấy không? Bản chất chén nước mắm có khổ không? Không khổ. Nhưng mà mình không chịu được nó thì nó khổ. Cho nên tất cả sự vật xung quanh mình bản chất nó không có khổ. Nguyên thủy nó đâu có chữ khổ trong đó. Nhưng mà hãy mình chịu nó cái nó vui, mà mình không chịu cái nó khổ. Con đã có thai được 5 tháng. Bây giờ con phải tụng kinh gì để con của con được tốt? Ráng tụng thêm 5 tháng nữa. Còn nếu mà 5 tháng qua không tụng là bây giờ 5 tháng này phải tụng bù. Thưa đại chúng á, khi mà một người mẹ mang thai đó, thì cái ngày đầu chúng ta gọi là thọ thai hay là thụ thai, sau đó chúng ta mang thai. Và trong thời gian chúng ta mang thai, chúng ta phải dưỡng thai, đúng không? Chúng ta phải dưỡng thai, rồi đến khi nào mà chúng ta phải giáo cái giáo đó, giáo tức là dạy nó, cho đến khi nào mà chúng ta sanh nó ra. Như vậy thì một đứa nhỏ ở trong bụng của người mẹ, cái thời gian là 9 tháng. Thì 9 tháng đó nếu chúng ta biết dưỡng nó, biết dạy nó, gọi là giáo dưỡng. Giáo là dạy, dưỡng là nuôi. Chúng ta giáo dưỡng cái đứa nhỏ đó từ trong bụng bằng cách nào? Dù bất cứ hoàn cảnh gì, người mẹ cũng không nên giận dữ, không nên buồn rầu, không nên sanh tâm hờn giận, ganh tị, ghét bỏ. Nói chung là tất cả những cái gì nó thuộc về cái tính chất tiêu cực thì người mẹ không nên thu nhận nó. Bởi vì những cái gì mình tiếp nhận nó đi thẳng vào đứa con hết. Bây giờ đại chúng để ý coi, một người nữ nào mà trong khi có mang mà buồn chồng, khóc vì chồng, tức giận, sanh đứa nhỏ đó ra, nó không vui, nó cầu có. Đang có thai mà ghét cái bà hàng xóm, sanh nó ra nó giống bà. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình ghét á, tức là cái, trong cái đầu của mình á, mình có cái bà đó. Cái đó gọi là niệm. Thay vì mình niệm Phật thì mình lại niệm cái bà hàng xóm. Bởi vì cái chữ niệm là nhớ, hiểu ý không? Chữ niệm là nhớ, mà mình không có nhớ Phật. Thí dụ người ta có thai, người ta nhìn Đức Quan Âm, ta niệm Quan Âm, rồi khi nào mà đứa con nó đạp á, ta để cái bụng, ta để tay trên bụng vậy nè: con ơi con đừng có đạp mẹ nghe, con ngoan, con niệm Phật theo mẹ nha, bà mẹ nghe pháp, mẹ tụng kinh con nghe. Quý vị cứ tin chắc là đứa nhỏ nó sẽ làm, nó sẽ nghe thôi. Tại vì sao? Tại vì cái năng lượng bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng nó đi vào trong đứa nhỏ qua cái tâm niệm của người mẹ. Còn ví dụ mình giận, mình tức, nó cũng có cái lực, cái lực đó đi thẳng vào. Mình truyền cho đứa con á, trong lúc mà nó ở trong bụng mẹ đó, là nó đi thẳng nhất. Tại vì những gì mình ăn là con mình nó ăn, những gì mình uống, cho nên người mẹ khi có mang không có dám ăn món này, không dám ăn món kia, bởi vì mình ăn cái gì là con mình ảnh hưởng cái đấy. Vậy thì quý vị cứ nhớ là ăn nó có hai loại. Một là ăn theo vật chất, hai là tinh thần. Không? Thành thử ra nếu như á mà mình ăn cái tinh thần đó, trong nhà Phật gọi là ăn gì biết không? Cái đó gọi là tư niệm thực. Mình bỏ vô miệng một miếng bánh, mình nhai nhỏ ra mình nuốt, cái đó trong Phật giáo gọi là đoàn thực. Đoàn thực, đoàn là tròn, tức là mình nhai nhỏ nhuyễn ra rồi mình nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Còn mình cầm chung trà lên, mình hít cái chung trà thơm quá, hay là bữa nào mình vô trong bếp mình nấu ăn, xong một ngày nấu ăn mình ra mình mệt, người ta nói à, mời mời chị ăn cơm, mình nói thôi nãy giờ tôi ngửi không no rồi. Cái đó gọi là gì? Xúc thực. Đoàn thực là bỏ vô miệng ăn, xúc thực là mình ngửi, phải không? Tư niệm thực, tư niệm thực tức là những cái gì mình nuôi dưỡng, một cái hoài bão, một cái, nếu mà cái tư niệm lành mạnh thì đó là tư niệm an vui, mà nếu mà tư niệm không lành mạnh thì đó là tư niệm tiêu cực. Có một cái nữa gọi là thức thực, đó là thức thực. Ví dụ Pháp Hòa qua hàng đó mấy ngày nay á, đi tới mấy cái chùa ngày nào cũng nghe mấy tiếng này nè, không tối về ngủ cái hình như nó cũng đi ra vậy đó. Tại vì mình thức thực tức là mình tiếp nó, mỗi ngày mình tiếp nó qua tai nè. Cho nên quý vị thấy á, có nhiều khi mình nói trời ơi tôi nhìn cái mặt của nó tôi phát no à. Tại sao nhìn mặt ta no? Cái đó là thức thực. Con mắt mình nhìn người ta, cái tâm mình phân biệt, con nhỏ đó thấy ghét. Có 4 cách ăn nhớ không? Ăn mà bỏ vô miệng nuốt gọi là đoàn thực, ngửi no gọi là xúc thực, nhận thức làm cho mình no, làm cho mình buồn vui gọi là thức thực, những hoài bão không lành hay là lành gọi là tư niệm thực. Như vậy thì người mẹ khi có mang mà nuôi đứa nhỏ như vậy gọi là tư niệm thực. Đọc kinh, Kinh gì cũng được hết á. Vì mà tốt nhất là ba kinh: kinh không tham, không sân, không si. Ở trong này có một câu hỏi là: nhà con không có chỗ thờ Phật, khi con tụng kinh con thỉnh xuống bàn, con lại có tội không? Tức là không có chỗ thờ Phật, không có bàn thờ, không có chỗ thờ, thì giống như mỗi lần lại thì thỉnh Phật ra, xong rồi thì cất thỉnh vô, không có sao hết, Phật cũng hoan hỷ thôi. Tại vì mình sống như vậy, Phật cũng phải theo như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ ở Hàn Quốc á, họ không có cái lệ là thờ ông bà, không có cái lệ thờ Phật ở trong nhà, thì mình sống đâu mình phải theo đó thôi. Như quý anh chị nhớ nè, thờ Phật nó có hai chỗ để thờ. Nếu mà mình để, nếu mình để Phật ở trên bàn rồi mỗi ngày mình lại cúng đó, cái đó thờ Phật ở bên ngoài. Nhưng mà mình cũng phải có ở trong tâm mình, phải là một cái chỗ thờ Phật cho tốt, để Phật ở trong lòng mình. Cho nên nếu trường hợp mình không có chỗ, mình có trong tâm mình là mình có thờ Phật. Con lại 108 lại mà con không biết hết các vị Phật, con niệm một vị có được không? Cho dù thuộc hết 108 danh hiệu của Phật cũng không đủ. Tại vì Phật là hằng hà sa số, đâu phải chỉ có 108 đâu. Cho nên bây giờ một danh hiệu mình niệm thôi, mà mình lại 108 lại, cũng tượng trưng cho tất cả các Phật. Thậm chí ở Hàn Quốc người ta có cái sâu chuỗi cả ngàn hột vậy đó. Nhiều khi người ta chỉ cần đứng lên, người ta niệm một danh hiệu Phật, ta bấm hột ta lại xuống cũng được, chứ không có sao hết. Không nhất thiết là phải niệm đủ các hiệu Phật, bởi vì Phật là hằng hà sa số. Mình niệm cho dù 1000 vị cũng không đủ nữa, chứ đừng nói là 108. Nhiều con số đó là chỉ là một biểu tượng. Còn chúng ta lại, bây giờ chúng ta không cần đếm. Thí dụ như bây giờ mình quy định là mỗi ngày mình lại 1 giờ, 9 giờ sáng lại tới 10 giờ sáng đi, cứ đứng lên lại xuống, Nam Mô giờ Phật lại đúng tiếng xuống, không cần biết bao nhiêu lại. Miễn là mình mỗi ngày mình quy định mình lại 1 giờ hay nửa giờ đều tốt hết. Mà như vậy thì lại Phật để làm gì? Thứ nhất á, cái quan trọng nhất là mình đang học Phật để mình tập buông bỏ cái bản ngã của mình. Bản ngã là gì? Là cái ta đó. Cái ta là cái tôi lúc nào cũng số 1, tôi lúc nào cũng hay, tôi lúc nào cũng giỏi. Cho nên con người của mình thường hay đưa mình lên, để người khác xuống. Thì bây giờ mình cái cách lại Phật là mình làm sao mình hạ được cái bản ngã của mình. Cho nên mình mới mọp xuống đất. Mình mới mọp xuống đất. Cho nên khi quý vị mà chắp tay lại Phật đó, quý vị chắp ở tay giữa nè, phải không? Rồi xong rồi mình mới đưa lên trán nè, rồi mình mới đưa xuống nè. Mình muốn cầu tới cái chỗ cao tột, trước hết mình phải buông bỏ và hạ người mình xuống. Cho nên khi mình xuống là cái tay mình về nè, phải không? Xuống chạm tới đất rồi, chừng đó mình mới mở tay mình ra. À, nghĩa là gì? Khi mà mình muốn cầu tới cái chỗ cao thượng thì mình phải buông bỏ tất cả, ngay cả bản cái ngã của mình mọp xuống, và mình mở lòng ra thì tự nhiên mình đi tới cái chỗ cao. Và khi mà mình lại Phật như vậy đó, thân nè, cái ý nè, cái khẩu nè, cái thân của mình, cho nên mình đưa xuống vậy, đi ngang con người mình, đem ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh trải ra. Con hay nằm mơ thấy người mất, kể cả người chỉ quen biết bình thường, chớ không phải là người trong nhà. Khi mà mình mơ thấy người mất thì nó có hai trường hợp. Một á, là do mình hay nghĩ tới họ. Nếu mà như trường hợp thứ hai này là mình không nghĩ mình gặp á, thì theo như tinh thần của kinh điển dạy thì là mình có cái duyên với những người đó. Mình có duyên với những người đó và họ đang, mình thấy họ thì mình nghĩ tưởng tới họ, mình hồi hướng công đức cho những cái vong linh đó. Nếu mình thấy họ, thí dụ bây giờ mình không quen, nhưng mình nằm chim bao mình thấy đi, thì tụng một thời kinh cái mình hồi hướng là xin hồi hướng công đức cho tất cả những vong linh quá vãng mà có duyên được nghe thời kinh này, hoặc là được biết con, thí dụ vậy, cho họ siêu thoát. Cho nên ngày nào mình tụng kinh mình cũng đọc cái câu âm siêu dương thới là vậy đó. Tức là người còn người mất gì cũng được thấm nhuần cái lợi lạc tu học của mình. Con được xin phép hỏi, gửi lễ quy y Tam Bảo mà không có mặt lại Phật ở buổi lễ quy hôm đó thì có được không ạ? Thưa đại chúng, quy y Tam Bảo không phải chỉ là một cái buổi lễ để biến mình trở thành một người Phật tử của Phật giáo, mà đúng hơn là từ cái nhận thức lợi ích của sự quy y mà chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo để trở thành một người Phật tử, và chúng ta phát nguyện sống theo lời Phật dạy để làm lợi lạc cho mình và cho người. Cho nên cho dù hồi nhỏ mình quy y, nhưng mà lúc đó mình quy y theo cái kiểu hồi nhỏ cái ý thức mình không có gì hết, thì lớn lên á, nếu như có dịp mà mình quy y cái chùa nào có lễ quy, mình trở vô để mình xin mình lặp lại cái lời phát nguyện đó vẫn hay hơn, tại vì lúc này ý thức mình có. Cho nên á, cho dù quý vị gửi tên hay là quý vị quy từ nhỏ, nhưng mà ý thức mình không có. Chứ đừng có nghĩ rằng mình gửi quý thầy mà chấp nhận cho mình gửi tên con cái vô quy y hay là lúc nó còn nhỏ. Đó là gieo duyên, quy y để mà gieo cái duyên lành cho đứa nhỏ, cho người thân mình. Nhưng mà tốt nhất là mình nên có mặt. Tại sao? Tại vì cái lúc mà thầy truyền giới đó, thầy nói là ý thức được khổ đau do sự sát hại, con xin học hạnh từ bi không giết người hại vật, quý vị có thể nhận được không? Thì lúc đó là mình biết rằng, à, cái giới thứ nhất này mình giữ là bởi vì mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi không giết người hại vật. Cho nên cái ý thức mình có, mình phát nguyện một cách từ ở trong lòng mình đi ra. Cho nên quý anh chị nào mà hồi nhỏ quy y rồi đó, có pháp danh rồi, nhưng mà sau này lớn rồi, ý thức hiểu rồi, chùa nào có lễ quy y mà mình nghe mình hiểu được, nên vào trong đó tham dự. Rồi thầy đọc, thầy truyền lại, rồi thầy lập lại, không cần ghi danh, không cần phải đăng ký gì nữa, mình có pháp danh rồi, nhưng mà phải nghe lại. Thậm chí đã quy y rồi, nhưng mà mỗi tháng ít nhất một lần mình phải đọc cái giới mà mình đã thọ đó, chứ không phải về để yên đó. Mỗi tháng phải đọc một lần. Ở đây có ai đọc giới không? Về nhà mỗi tháng phải đọc lại, con pháp danh gì, xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, nguyện giữ giới không giết người hại vật. Đọc lại những cái giới đó thường xuyên để mình không bị quên. Người không có thời gian chỉ nhớ đến Phật lúc nào thì niệm lúc đấy, chứ không có thời gian công phu và phát nguyện hồi hướng công đức thì có được phước gì không ạ? Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè. Hồi xưa mình chưa biết Phật pháp, 24 giờ mình để cho tâm thức của mình nó trôi lăn trong phiền não thế gian. Bây giờ mình Phật tử rồi, dù mình không có thời khóa tụng niệm, nhưng mà ít nhất bây giờ một ngày mình cũng nhớ Phật được 10 phút. Vậy thì 10 phút này mình nhớ Phật vẫn đỡ hơn hồi xưa mình không nhớ phút nào. Cái này gọi là tu mót á, tu bòn tu mót á, có nghĩa là tỉnh lúc nào là mình tu lúc đó. Bây giờ quý anh chị cứ nhớ vậy nè, khi mình ăn một chén cơm, chén cơm nó làm cho mình no, nhưng mà tại sao khi mình thấy một hột thóc trong chén cơm mình vẫn cầm lên bóc cái vỏ đó, mình ăn cái hột cơm đó, mặc dù hột cơm nó không làm mình no, nhưng mà chúng ta không phí một hạt gạo. Cũng như thế, bây giờ một cái giây phút mình nhớ Phật như một hạt lúa, nhưng cũng phải bóc vỏ ra để ăn hạt lúa, hạt gạo đó, chứ không vỏ. Thì mình tu cũng vậy thôi, mình làm sao là luôn luôn lúc nào mình cũng có nhớ Phật là tốt. Nhưng mà cái giờ giấc mình tu tập nó vẫn hơn. Còn cái trường hợp mà do mình hoàn cảnh không có thì hễ lúc nào mình tỉnh là mình tu. Vậy nhưng mà phải thường xuyên tỉnh, chứ đừng nói ngàn tỉnh có 5 phút, phải không? Nói về cái phước á, không phải chỉ nhớ Phật mới có phước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình mới vừa thấy người ta để một cái món hàng ở đó, mình lấy định tới giả bộ sau đó để mình lấy, nhớ trực lại Phật dạy không ăn cắp, buông bỏ cái ý niệm muốn lấy cái đó, đó có phước không? Có phước rồi. Mà cái giây phút đó bằng với niệm Phật không? Bằng với câu niệm Phật. Chứ đừng có nghĩ là khi nào mình nhớ Phật mình niệm Phật mới có phước. Bất cứ giây phút nào mà ý niệm ác vừa khởi, nhớ trực lại không nên nghĩ ác, giây phút đó phước. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng mà nếu như nếu mà tâm tư mình nghĩ nói theo hành động thiện, phước báo sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cho nên ở đây câu hỏi là nhớ Phật chút xíu vậy có phước không? Có phước chứ. Và nhưng mà không phải khi nào mà nhớ Phật mình mới có phước, mà cái niệm xấu vừa khởi, buông cái niệm xấu đó, trở về cái niệm thiện, phước nó sanh liền. Pháp Hòa ví dụ á, trong cuộc sống của con người mình á, mình dễ sanh tình cảm lắm. Nếu như mà lỡ mình sống trong một cái hoàn cảnh gia đình, chồng hoặc vợ, hai vợ chồng thường có những lấn cấn, nhưng khi mình ra bên ngoài mình giao tiếp, mình thấy một người đối phương là bắt đầu mình so liền. Chị này, cô này dễ thương hơn vợ tôi, anh này ga lăng hơn chồng tôi, thì mình qua lại giao tiếp có thể tình cảm nó sanh. Nhưng mà nhớ là nếu như mình, cái lý trí của mình mà nó không có thắng được cái tình cảm đó, thì có thể là mình mất phước đó. Có thể mình đi xa hơn, mình làm những cái việc nó không đúng, mình quan hệ tình cảm với những người đó một cách không có lành mạnh, một cách lén lút, mà mình đâu có biết rằng đó là cái điều không lành, không thiện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, tu á, trở lại cái chữ tu, đâu phải trong khi mình tụng kinh hay là mình ngồi thiền, mà tu và niệm Phật ở từng cái phút giây mà chúng ta sắp sửa đi đến cái chỗ không lành, không thiện. Con trai con đã quy y Tam Bảo và đang học cấp 3 và cũng rất ngoan, nhưng con muốn khuyên cho con đi xuất gia, vậy thì con nên bắt đầu từ đâu? Thôi khuyên nó đi xuất gia dễ hơn. Thiệt sự ra đó, nếu như mà thân nó chưa xuất gia nhưng mà đời sống của nó lành thiện như người xuất gia, thì cái đó gọi là thân tại gia mà tâm xuất gia. Nó có 4 trường hợp xuất gia. Có nhiều người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có thân ở chùa mà tâm hồn trần tục, phải không? Và có những người thân ta ở nhà mà tâm hồn ta thảnh thơi, cao thượng của một bậc xuất gia. Rồi có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Và có những người thân xuất gia và tâm xuất gia. Con đã quy y Tam Bảo và cũng đã có thờ bát hương Phật ở nhà, và mỗi lần thắp hương tàn hương hay bị rụng nhiều xuống một bàn thờ. Khi con lau dọn thì con có nên xê dịch bát hương để lại cho sạch, để lau cho sạch được không? Nếu vì nếu không lau ở dưới chân bát hương thì con cảm thấy chưa được sạch, nhưng sợ làm không đúng sẽ trở nên thất thiếu. Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở trên này có cái lư hương, ở dưới này cũng có cái bàn thờ, rồi mỗi lần thắp thì hương trên rớt xuống hương dưới, rồi muốn lao thì phải dời lưu hương, mà dời như vậy không biết có tốt không. Có nhiều người quan niệm á không được dời lưu hương, tại vì dời bắt hương như vậy á là gia đình lộn xộn, không có sao hết. Cái ý niệm mà đừng dời bát hương, dời bát hương gia đình lộn xộn thế này thế kia đó, nó là một dạng tà kiến mê tín. Dơ thì phải lau, mà lau thì muốn sạch. Không lẽ bây giờ thầy mình nói ví dụ đi, xin lỗi đại chúng, là mỗi lần mình đánh răng mình có đưa cái bàn chải vô từng góc từng chỗ mình đánh cho nó sạch không? Không lẽ nói đừng đưa con đó, đưa con đó trúng đau. Rồi không lẽ mình tắm cũng chừa chỗ. Mình lau thì phải muốn cho nó sạch, chứ làm gì có cái chuyện tội lỗi. Cái đó chỉ là một cái bát hương để cắm cái hương, chứ nó là gì đâu. Nó là cái bát hương để mình cắm cái hương mà. Cũng giống như lịch sự đưa chung trà là chính, nhưng mà để bày tỏ cái sự kính trọng thêm cái này vô nữa, chuyện chi để gọi là mình gọi là kính trọng vậy thôi. Không lẽ nó không có cái này là tội chết nghe không, đưa về tội chết. Mà hỏi uống cái dĩa hay là uống nước, cái dĩa là một cái phương tiện để nói lên. Cho nên bây giờ muốn cấm nhang thì phải có cái đồ cấm, nó không lạ gì hết trơn á. Tại sao khi mà mình cúng không có hương, không có bát hương, lấy cái ly xúc một ly gạo cũng làm bát hương được. Thậm chí người ta ra đường ta cúng không có bát hương, ta cắm lên trái cam trái quýt ta cũng cúng được vậy, phải không? Miễn cái gì mà cắm vô được là được rồi, cái đó không có gì quan trọng. Cho nên quý anh quý vị cứ việc lau chùi không có gì trở ngại hết. Nhà con thờ Quan Âm, khi con cúng thì con chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, vậy có được hay con phải niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát? Tức là thờ Quan Âm mà niệm Di Đà rồi sợ Quan Âm giận. Một Phật đại diện cho các Phật, quý vị niệm ai cũng được. Không lẽ bây giờ mình nói là mình niệm nhiều cái mình phải bưng hết Phật về mình để cho mình niệm không có thiếu. Bây giờ thí dụ mỗi bữa tụng kinh là mình niệm là Thích Ca nè, Di Đà nè, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, rồi nhiều khi mình tụng Lương Hoàng Sám, tụng Thủy Sám, quá trời Phật. Rồi không lẽ niệm Phật nào, tụng Phật nào phải rinh về để hết ta, phải không? Cho nên một Phật là đại diện. Quý vị có biết không, niệm Phật á, cái danh hiệu của Phật chỉ là phương tiện để cho mình định cái tâm của mình. Bất cứ danh hiệu gì đều được hết. Khi con tụng chú Đại Bi, con đọc thầm hay được không, hay phải đọc ra tiếng thì tùy. Nếu mình đọc lớn mà mình khỏe và gia đình mình không phiền thì mình đọc. Còn mình đọc xong mình ngồi mình thở, phải uống thuốc trợ hơi, mua sâm về uống cho nhiều thì khỏi cần. Hay là mình danh tụng kinh mà gia đình mình phiền thì mình không nên, phải không? Bất cứ, đừng có nghĩ rằng tụng lớn Phật nghe, phải không? Phật là người nói kinh cho mình nghe, không ngờ mình không nghe biểu Phật nghe, phải không? Phật già 80 tuổi ngồi nghe mình tụng, khổ thân cho Phật mỗi cái bánh chè. Cho mình á, tụng kinh á, ngoài cái ý nghĩa là mình tụng, chữ tụng nghĩa là gì? Tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại cái lời của Phật, để cái lời dạy đó thấm sâu vào trong trái tim của mình. Ví dụ như á, mình tụng một cái bài kinh một lần đâu có nhớ. Ví dụ tụng cái bài Đệ tử xưa nay tạo các tội, bởi vì vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đọc lần đâu có thuộc, nhưng mà nhờ mình đọc riết cái câu đó nhiều lần thì mình nhớ là à, mình tạo tất cả lỗi nghiệp do thân miệng ý tạo ra. Đọc riết cái nó thấm nhập. Thì niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật để mình tụng kinh là để cho những cái lời kinh thấm trong tâm thức của mình. Cho nên tụng lớn tụng nhỏ thì tùy theo khả năng của mình. Con có tính kiêu ngạo, tự cao, lúc nào cũng muốn hơn người khác, kể cả người lớn tuổi hơn con. Cũng coi thường hoặc thầy giáo dạy con cũng không chịu nghe, cho là con biết hơn họ, tài giỏi hơn, thông minh hơn. Con biết mình sai mà không biết sửa như thế nào. Từ lâu lắm rồi con sợ cuộc đời này, cuộc sống này, con chỉ muốn đi tu. Xin thầy cho con hỏi con có đi tu được không ạ? Con tu được, trừ trường hợp ở trên này con dẹp được. Nói về chữ kiêu ngạo đó, thế nào gọi là kiêu, mà thế nào gọi là kiêu mạn hay là kiêu ngạo đó. Nó có 3 loại kiêu ngạo. Kiêu ngạo về sức khỏe, kiêu ngạo về sự thông minh, kiêu ngạo về sự tài giỏi. Bây giờ mình kiểm coi con người của mình có đủ hay là một trong 3 cái này không. Có nhiều khi mình đẹp hơn mình cũng kiêu ngạo, phải không? Mình giỏi hơn mình cũng có thể kiêu ngạo. Mình thông minh hơn mình cũng có thể kiêu ngạo. Cho nên con người của mình ai cũng có sự kiêu ngạo. Nhưng mà bây giờ á, mình tu á, nếu như mình càng kiêu ngạo thì mình sẽ càng không biết gì hết, tại vì mình không có học với ai được hết á. Và cái vị Phật tử này hỏi là mai mốt con đi tu được không? Chắc chắn là vô tu thì có, mà tu được là không. Tại sao? Tại vì mình kẹt ở trong một cái nạn mà Phật gọi là 8 cái nạn của con người. Trong đó có một cái nạn gọi là thông minh, hiểu biết theo kiểu thế gian. Rồi mình đem cái hiểu biết thế gian đó để mình đi vào trong chùa thì mình sao mình học? Trong chùa là dạy mình cái đẹp của người tu, mà mình đem cái thế gian vô mình lấn áp thì làm sao mình học được cái gì? Thôi bây giờ mình tạm thời mình dừng ở đây ha, để tiếp đón quý hòa thượng, quý thượng tọa đang đến. Dạ. Thôi thì chút xíu nữa là mình tiếp tục.